Y Tiên Thiểu, chương 1716, Đan Giới, góc truyện audio.com. Nhưng cho dù cuộc chiến của chư thiên giới đã chấm dứt bởi vì huyền mệnh khách sạn còn tồn tại, vẫn còn chút thợ săn tiền thưởng hoạt động, không ngừng liệp sát con mồi đổi lấy đan dược cùng tài liệu. Không biết hành động quét sạch lần này do ai phát động, nhưng thực lực đại quân nghe rợn cả người, tập trung đủ loại đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới, số lượng lên tới 1.000 vạn, tu vi thấp nhất phải là hợp thể hậu kỳ. Trong đại quân 1.000 vạn kia, lại có mấy ngàn tán tiên. Khi Tùy Qua nghe tin về đại quân này, thật sự có chút kinh ngạc. Nhưng ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới đại khái còn không nghĩ tới, tuy đạo sĩ nhân loại không nhiều như ngày trước nhưng lực lượng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ngàn vạn đại quân xuất hiện trên hư không gần thiên quỹ, nhưng lại không lập tức tiến hành công kích. Mà Tùy Qua cùng nhóm người tang thiên đã dẫn dắt mọi người triển khai trận thế. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, đối phương lại phái ra một sứ giả mời Tùy Qua đi tới bên liên quân trao đổi. Nhóm người tang thiên cho rằng đây là cạm bẫy, ngăn cản Tùy Qua đừng đi, nhưng Tùy Qua vẫn khăng khăng đi một mình, nếu như ngay cả dũng khí này hắn cũng không có, làm sao chống cự được ngàn vạn đại quân. Tùy Qua đi theo sứ giả vào đại doanh của địch quân, lại đi vào trong một không gian hư ảo. Đây là không gian do chủ soái địch quân chế tạo, mặc dù là hư ảo nhưng bên trong có thác nước núi non, là một phiến thiên địa, nếu như cảnh giới không đủ sẽ không nhìn ra đó chỉ là một huyễn cảnh. Ở trong một hồ nước lớn trong không gian, Tùy Qua gặp được chủ soái địch quân. Nhìn thấy đối phương, Tùy Qua thoải mái thở ra một hơi, cũng như đối phương, hắn đứng trên hồ nước yên lặng, cũng không tạo chút bọt sóng. Chủ soái là một lão ông, thoạt nhìn hiền lành, không tưởng tượng được hắn lại là thống soái liên quân hung thần ác sát, nhưng có một điều có thể khẳng định, lão gia hỏa này còn lợi hại hơn Hải Xuyên Đại Thánh có tu vi nửa bước chân tiên kia. Tông chủ Thần Thảo Tông, nghe danh đã lâu. Lão đạo dùng tư thế thỉnh mời, sau lưng Tùy Qua hiện lên một chiếc ghế do nước hình thành, Tùy Qua cũng không khách khí ngồi xuống ghế. Lão đạo cũng ngồi xuống, sau đó nói tiếp. Nơi này là thế giới của ta cho nên ngươi không cần phải lo lắng lời của chúng ta bị người khác nghe được. Nghe ý tứ của lão nhân này, tựa hồ chuyện cần nói có chút cơ mật. Mời nói, Tùy Qua tạm thời cũng chưa có ý tứ trở mặt với đối phương. Tùy tông chủ cũng biết lai lịch của bổn đạo đi, lão giả hỏi một câu. Ngươi là đan dược tu thành đạo sĩ, hay là ngươi đến từ đan giới? Tùy Qua nhìn chằm chằm lão nhân, ánh mắt tỏa sáng. Một viên đan dược tu luyện đến gần chân tiên, đây thật sự không đơn giản. Ánh mắt Tùy tông chủ thật tốt, lão nhân nói, bổn đạo tên Đan Thanh Sinh, đến từ đan giới. Lần này đến chinh phạt nhân giới, đan giới ra không ít sức thậm chí còn khai ra số tiền lớn. Nhưng lực ảnh hưởng của đan giới đối với đại quân cũng rất lớn, cho nên chỉ cần Tùy tông chủ hợp tác với đan giới, có lẽ cuộc chiến này có thể dừng lại. Nói là hợp tác, trên thực tế là uy hiếp. Tùy Qua chán ghét uy hiếp. Vậy các ngươi cần cái gì? Tùy Qua nhẫn nại hỏi. Tùy tông chủ là một người thông minh, hẳn đã đoán được đi. Đan Thanh Sinh nói, đại khái đoán được một ít. Tùy Qua nói, cường giả đan giới đến tìm ta, nhất định là vì. Góc truyện audio.com, đan dược không phải sao? Tùy tiên sinh quả nhiên là thông minh, Đan Thanh Sinh lấy ra một viên đan dược nói, đây là một viên tinh nguyên đan bình thường, xuất thân từ tay Tùy tông chủ, lại hoàn mỹ như vậy, không có chút tì vết, dù là luyện đan đại sư của đan giới cũng không thể siêu việt tài nghệ của Tùy tông chủ. Nhất là vì sao Tùy tông chủ có thể đem mỗi viên đan dược đều luyện được hoàn mỹ như vậy đây? Quen tay hay việc, Tùy Qua thản nhiên nói, tựa hồ không đơn giản như vậy đi, đối phương hiển nhiên không chịu tin tưởng. Quen tay hay việc hơn nữa một chút thiên phú, ngữ khí Tùy Qua không chút gợn sóng, ngươi cũng biết có một số việc phải dựa vào thiên phú, ta bẩm sinh biết luyện đan, chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên là được, Đan Thanh Sinh nói, nếu Tùy tông chủ nguyện phối hợp đan giới, sẽ không có gì sai, hơn nữa đều là chuyện tốt cho đôi bên, là chuyện tốt phi thường. Ta cũng hy vọng là chuyện tốt, Tùy Qua nói, nhưng ngươi còn chưa nói các ngươi nghĩ muốn gì đây, chúng ta dĩ nhiên muốn ngươi trợ giúp chúng ta luyện đan. Đan Thanh Sinh nói, đừng nói đùa, đường đường đan giới, lại khuyết thiếu đan dược. Tùy Qua khẽ hừ một tiếng, đan giới chúng ta không thiếu đan dược nhưng khuyết thiếu đan dược có linh tính. Đan Thanh Sinh nói, ngươi cũng biết chỉ có đan dược có linh tính mới có được đan linh, mới có thể tiến hành tu luyện, có thể trở thành thành viên đan giới. Cho nên đan giới rất cần ngươi. Tùy tông chủ, nếu ngươi theo ta hợp tác, đan giới có thể cùng nhân giới kết thành đồng minh, lấy thực lực của chúng ta cho dù là chư thiên giới cũng không dám làm gì các ngươi. Nhưng có một điều kiện, các ngươi nhất định rời khỏi nhân giới, tạm thời đến đan giới tránh họa. Như vậy chúng ta mới có thể bao che các ngươi. Thật hiển nhiên, Đan Thanh Sinh cho rằng Tùy Qua sẽ đáp ứng lời đề nghị của hắn thật sự quá lạc quan. Thật xin lỗi, tùy qua cảm giác mình phải nhắc nhở Đan Thanh Sinh một chút. Đan Thanh Sinh đạo hữu, ta còn chưa đáp ứng yêu cầu của ngươi đi. Sắc mặt Đan Thanh Sinh lập tức chìm xuống. Chẳng lẽ điều kiện tốt như vậy, tùy tông chủ còn tính toán muốn cự tuyệt hay sao? Đạo hữu đừng nên dùng từ ngữ đương nhiên kiểu như vậy, bởi vì ở trong mắt của ta, đây là chuyện tất nhiên mà thôi. Tùy qua bình tĩnh nói, bởi vì ta căn bản không có ý định đi đan giới tránh họa. Đích xác nếu tùy qua luôn muốn tránh họa cũng không cần đi đan giới, trực tiếp ở lại thất la giới là được, hơn nữa ở thất la giới hắn là nhất giới đứng đầu, hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt ai làm việc. Đi đan giới, hắn còn phải khổ lực luyện đan cho người khác, đây không phải tự mình tìm phiền phức sao? Tùy tông chủ, tựa hồ ngươi còn chưa nhận thấy được tình cảnh hiện tại của ngươi đâu. Đan Thanh Sinh cũng không tức giận, tiếp tục nói. Ngàn vạn đại quân ở trước mặt, nếu tùy tông chủ nghĩ sai sẽ hỏng hết, chỉ sợ cả thần thảo tông kể cả nhân giới đều bị triệt để phá hủy. Tùy tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn mạo hiểm phiêu lưu này? Xem ra tùy tông chủ đã cương quyết, Đan Thanh Sinh lắc đầu. Ngươi có biết thực lực đan giới chúng ta mạnh bao nhiêu sao? Trong chư thiên 3000 giới, thực lực đan giới đã tiến trước 10, ngươi lựa chọn đối kháng với chúng ta, rất không sáng suốt. Hơn nữa đối với tùy tông chủ, đan giới là tình thế bắt buộc. Các ngươi nhất định bắt buộc với góc chuyện audio.com, ta, tùy qua giờ khóc giờ cười, ta có mị lực lớn như vậy sao? Đan Thanh Sinh đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Cách chương.